Không biết quý vị có thấy cái điều đó hay không? Có thấy không? Tự thấy mình nên mình thấy mình hay dán cái nhãn hiệu. Và khi mà dán cái nhãn hiệu vô thì sao dễ cho mình hơn. Tôi lấy ví dụ, dán cái nhãn hiệu cái người đó, mình dán cái nhãn hiệu là cái người say rượu ha. Mà khi mình dán dính cái nhãn hiệu cái người đó là cái người say rượu đó gì thì sao? Thì mình nói năng theo kiểu mình đối với người say rượu, mình đi đứng cũng kiểu đối với người say rượu, mình cách họ mà. Vậy thì thường thường mình dán cái nhãn hiệu lên rồi đó, thì mình có những hàng trăm hàng chuyện nếu mình thấy mình điên tiếng đối với chỗ đó. Trong cái việc mà cái hình dạng cái tiếng, tức là cái vật dụng, cái sắc tướng bên ngoài cũng vậy. Đức Phật thật thưa quý vị, mình không tìm Ngài được qua cái sắc tướng bên ngoài đâu. Bởi vì thành thật mà nói, cho tới bây giờ quý vị không biết cái hình Đức Phật nào là hình Đức Phật đúng. Quý vị bây giờ có cái chứng cớ nào cho hay rằng cái hình ảnh của cái vị Phật 2500 năm trước đó quý vị, thì có cái chùa nào có cái hình nào hình đúng hình Ngài không? Quý vị nghĩ xem. Không có được quý vị. Là bởi vì biết cái nguyên thủy lúc Đức Phật còn tại thế đó, tôi không thấy cái chỗ nào mà quả tượng Đức Phật hết trơn. Lúc mà Đức Phật còn tại thế thì không ai tạc tượng Ngài trơn á. Vì Ngài cái người rất là khiêm hạ quý vị. Không phải như bây giờ mà chưa chết đã là muốn tạc tượng mình, muốn để hình mình cho con cháu nó lo rồi. Dạ không có. Và khi mà Ngài tịch đi rồi đó, thì những người đệ tử của Ngài vì thương nhớ cái hình bóng của Ngài là cái hình bóng giải thoát. Cái hình bóng của Ngài là cái hình bóng mà tự tại. Mà mất cái hình bóng đi rồi thì các người đệ tử mới thấy thương, mới thấy nhớ. Họ mới căn cứ vào cái tưởng tượng, cái hồi ký của họ, cái hồi tưởng của họ, họ vẽ lại cái hình Phật. Và khi mà tiếp tục cái dòng thời gian quý vị ha, thì cái hình Phật, cái Đức Phật lịch sử sẽ không còn đúng cái lịch sử nữa. Mà Đức Phật bây giờ chỉ tượng trưng cái gì nó đẹp, cái gì nó tinh khiết, cái gì nó tượng trưng cho cái lúc tướng cái đẹp nhất, cái cao quý nhất. Thành thử ra một hình Đức Phật như vậy nó có mang tính chất của một cái dân tộc ở trong đó. Đúng vì để ý kỹ thấy Đức Phật Việt Nam á, khác Đức Phật người Tàu. Đức Phật người Tàu á, khác Đức Phật của người Đại Hàn. Mà bây giờ nhìn Đức Phật người Mỹ thì lại khác. Là bởi vì sao? Bởi vì cái Đức Phật thực sự mình thấy á, nếu mình căn cứ vào cái hình sắc mình tìm á, thì Phật nào là Phật thiệt? Quý vị thấy không? Phật nào là Phật thiệt? Như vậy phải tìm cái gì ở bên ngoài cái hình, ngoài cái hình để mà tìm cái Đức Phật. Do vậy cho nên ngày xưa Tổ Đông Hà mới thiêu một Phật là vậy đó. Quý vị tôi có nhớ, tôi có kể người nghe câu chuyện đó rồi gì? Đơn Hà thiêu một Phật, viện chủ Lạc Tu Bi. Là bởi vì Ngài biết rằng là hình tượng, là tưởng tượng, là cái là đại biểu thôi. Chứ đến mình căn cứ vào cái hình Phật đó là Phật thiệt á, thì thật sự mình không thấy Phật. Mình khó được thấy Phật lắm. Đó là cái câu thứ nhất. Dĩ âm thanh cầu ngã, căn cứ vào cái âm thanh mà tìm Phật. Mình có căn cứ vào âm thanh mình tìm Phật không quý vị? Có không? Có không? Chỗ nào nói tôi nghe coi. Có một vị đó rằng xướng danh hiệu Phật. Thật sự ra đó quý vị, cái căn cứ vào âm thanh để mà tìm Phật là vậy. Này thì ở đây chắc không đến nổi. Có những người Phật tử mà tới chùa không phải để mà cầu học đạo, không phải để tọa thiền, không phải để mà tụng kinh bái sám. Nghe ông thầy tụng kinh hay quá tới chùa thôi. Có những người mà vì cái nhân duyên nào đó rồi có người mất trong gia đình để thấy, tôi thấy rất là rõ. Có những cái người mà mất trong gia đình ha, rồi đã khái cầu siêu rồi vậy đó, thì không có lựa những cái chỗ những bậc thanh tịnh. Ông thầy nào tụng kinh cho hay, nghe cho buồn, đã khái là mời tới thôi. Ở đây có mấy người cùng quê với tôi, chắc có nhớ thầy Mười hả? Thế cô biết thầy Mười không? Không biết hả? Ở quê tôi có ông thầy, mà cái giọng ông thật sự, quý vị, ông tụng kinh lên đó, thì nó thiệt được cứng lòng, gì cũng ngồi mà khóc thôi. Cái giọng rất là, cái giọng gọi là giọng ai đó, quý vị biết không? Nó buồn lắm, giọng như mấy cái người hát giọng cổ mà cất cái giọng ai lên rồi đó, mà cộng lên cái đờn, nó như nó buồn gì đâu, nó buồn rất được. Ổng thì trước đi tu nhỏ, sau này nhân viên người ra làm cái nghề cúng. Đây chắc quý vị miền Nam chắc biết, có những vị mà đi cúng đám, thầy đám đó, mà đó hết, muốn đặt cọc phải đặt cọc trước, chưa chết đã là dặn trước rồi. Mà ổng thiệt hay, tôi biết ổng thiệt hay. Hỏi tôi nhớ có ông đại tá Trần Hoàng Quân hay gì đó, mà ổng cứng lòng lắm. Đám ma bà mẹ chứ gì, ổng mới khóc, bởi vì lớn rồi, làm lớn. Ông thầy ổng nói trước, nói tôi nói người nhà tôi làm cho ổng khóc cho coi. Là thiệt. Từ cái giọng sướng lên, từ cái giọng mà tụng kinh đó, quý bạn đem tụng cái gì, nhất có cái bài mà Cõi Hồng Trần đó, hay là cái bài mà Cõi Hồng Trần số dành quá ngán, ban đêm một cái giọng uống lanh lảnh, đúng là một ông thầy tài hoa. Nhưng mà chính vì tài hoa cho nên ông bị đọa, tu không được. Như vậy thì mình thấy cái này thì thực tế nó rõ như vậy. Thành ra mình thấy nếu mình căn cứ vào cái âm thanh đó, cái gì đó là âm thanh bên ngoài, còn cái chuyện âm thanh bên trong á, mình căn cứ vào âm thanh để mình tìm Phật rất khó lắm. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà căn cứ vào hình tướng để mà tìm Phật đó, thì hình tướng Đức Phật nào mình không có chắc, không có định được. Nếu mà âm thanh mà tìm Phật đó quý vị, thì cái âm thanh đó, Đức Phật nói là cái tiếng Đức Phật giống như chim ca lăng tình già đó, tức là lãnh nó. Nếu mà căn cứ vào hình tướng đó, thì ông chuyển thương thánh vương là Phật, bởi vì ông có cái hình tướng 32 tướng tốt. Nếu mà căn cứ vào cái tiếng mà tìm Phật á, thì chim ca lăng tần già là Phật, bởi vì tiếng chim ca lăng tần già nó trông như là tiếng Phật. Quý vị thấy đó là cái chuyện mà cái giải thích theo nghĩa mà thấp nhất. Còn bây giờ giải thích theo nghĩa hơi cao cao chút, quý vị tu, tại sao mà hình sắc nó không cho chúng ta thấy được Phật? Tại sao vậy quý vị? Tại sao mà hình sắc không cho mình thấy Phật? Bởi vì quý vị thấy cái sắc tướng của chúng ta đó quý vị, nó là thiệt hay nó là giả? Thiệt hay giả quý vị? Giả. Nếu mình tìm cái hình sắc, mình căn cứ vào thân tứ đại để tìm Phật á, thì tức là Phật không còn nữa. Phải không? Phật không còn nữa quý vị. Bởi vì thân tứ đại tự nó là giả, đất, nước, gió, lửa nó hợp lại mà nó thành. Mà khi mình tìm cái gì mà chân thật trong cái giả đó quý vị, mình căn cứ vào cái giả để mình tìm cái thật, nó không có, không có được. Như vậy thì căn cứ vào cái hình sắc để mà tìm cái Phật đó, không được. Còn âm thanh thì sao? Âm thanh cũng giả quý vị. Bữa nay tôi nói được, hai tuần trước tôi mở miệng ra không tiếng gì hết, phải căn cứ vào cái ngôn từ mà nói chuyện của ông ta Phật. Thì mình thấy rằng á, nếu mình chạy bên ngoài để mình tìm Phật đó, thì không thấy được cái Phật đâu. Đó là hai cái nghĩa mà hơi thấp. Bây giờ mình trở lại là làm sao mình tu theo cái bài kệ này. Nhược dĩ sắc kiến ngã. Nếu căn cứ vào sắc mà thấy được ta, thì làm sao thấy, thấy được không? Có một câu chuyện. Vào đời đường có một cái vị hòa thượng rất là nổi tiếng, tên là Hòa thượng Hoàng Bá. Có một ông Trung Quốc tới thăm Hòa Thượng. Rồi khi tới chùa Hòa Thượng á, thì thấy trên bàn tổ quý vị có treo cái hình ông Bụt, một cái bậc cao tăng, tức là một cái vị trưởng lão đã qua đời rồi, rất chật chật trên bàn tổ á. Thì ông Trung Quốc Bùi Hương này ông mới hỏi rằng: bạch Hòa Thượng, cái hình cao tăng á thì thấy đó, còn cao tăng ở đâu? Vì thế ha, khi mình nhìn thấy vậy thì bạch Hòa Thượng cái hình cao tăng thì đó, còn cao tăng nó sẽ ở đâu? Thì ngài Hoàng Bá, ngài không có trả lời. Ngài hỏi rằng, ngài kêu rằng: Bùi Hương, chú tên là Bùi Hương. Thì cái vị Hòa đó mới là dạ. Thì ngài Hòa Thượng mới hỏi được rằng, mới hỏi lại là: ở đâu? Ở đâu? Thì ông Bùi Hương là ông thấy được, tự nhiên ông thấy được. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là của Hòa Thượng Triệu Châu. Có một cái vị thiền khách cho hỏi Hòa Thượng Triệu Châu: bạch Hòa Thượng, thế nào là cái ý nghĩa của từ của tổ từ bên Tây mang sang Ấn Độ? Như Hà Thị Tổ Tây Lai Ý, tức là khi mà tổ sư đem cái pháp Phật từ bên Ấn Độ qua bên Tàu có cái ý nghĩa gì, ngài muốn làm gì? Từ giờ ví dụ quý vị có hỏi, giờ có ai hỏi quý vị đại khái đạo Phật ý nghĩa gì thì quý vị nói sao? Nói sao? Nếu mà nói như vậy là chặt lắm à. Hỏi rằng: bạch Hòa Thượng, tổ sư mang đạo từ bên Ấn Độ qua bên Tàu có ý nghĩa gì? Đối với Hòa Thượng đó lời sao? Cái tùng ở ngoài sân kìa, Hòa Thượng đưa ngón tay vào chỉ cái tùng ở ngoài sân kìa. Hai cái chuyện đó có dính dáng gì đến cái chuyện tu hành của chúng ta? Ở đây quý vị hiểu được không? Không hiểu được. Tôi kể quý vị đây quý vị hiểu. Thường thường đó quý vị, khi nói tới cái thấy á, cái kiến á, Đức Phật sợ. Đức Phật nó đừng có căn cứ vào cái kiến để mà tìm ta. Hả? Bởi vì nói như vậy, hai cái tôi nói đều là liên quan đến cái thấy của mình ra. Cái sắc. Khi mình nói tới cái kiến, tức là mình lấy con mắt mình nhìn ra ngoài để mình tìm Phật. Phải không? Mình nhìn ra ngoài, mình vòng quanh vòng bất cái chỗ nào là Phật thiệt, chỗ nào là Phật giả. Tại đó mình, cái đối tượng của mình là bên ngoài. Nhược dĩ sắc kiến ngã, mà mình nhìn từ trong mình lấy hai mắt mình, mình nhìn ra ngoài để mà tìm Đức Phật ở bên ngoài. Mà hãy tìm Đức Phật bên ngoài đó quý vị thì sao? Phật bên ngoài không phải là Phật thiệt. Quý vị thử chỗ này, chỗ này. Cái bệnh của chúng ta là nhìn Đức Phật, tìm Đức Phật ở bên ngoài. Mà tìm Đức Phật bên ngoài thì bằng cách nào? Như hồi nãy tôi nói đó, một là bằng tượng Phật. Tượng là tượng trưng thôi, Đức Phật không phải, chưa chắc là Phật thiệt. Mà tất cả cái hình sắc đều là giả tạm hết trơn. Như vậy thì khi ông Bùi Hương hỏi rằng: bạch Hòa Thượng, hình cao tăng đó, cao tăng ở đâu? Tức là ông thấy cái hình rất không cao tăng cái gì. Bọn thầy, ông nhìn quanh nhìn quất, ông kiếm được cái hình, cái thực của người cao tăng. Thực. Ông Hòa Thượng ông trả lời, mà ông hỏi Bùi Hương. Thì ông này ông dạ. Hả? Ông dạ. Rồi Hòa Thượng nó ở đâu? Thì ông này ông sực không thấy. Là như vậy. Cái tâm trạng của ông Bùi Hương đó quý vị, là tâm trạng đầu phàm phu của chúng ta. Khi mà tìm cao tăng á, thì tìm bên ngoài, nhìn ra bên ngoài, căn cứ vào hình ảnh và những chỗ xung quanh để mà tìm. Quý vị hiểu chuyện này không nè? Căn cứ bên ngoài để mà tìm Phật. Khi Hoàng Bá nhắc gọi Bùi Hưu là chi vậy? Chi vậy? Gọi tên ông Hưu để cho thấy rằng không trả lời trực tiếp mà là trả lời ông này ông đang đi tìm Phật bên ngoài cái gì. Thì Hòa Thượng này gọi tên của ông Bùi Hưu đó để nhắc rằng Phật không có ở xa, cao tăng không có ở xa. Bùi Hưu ông này ông sực cái ông già ăn cái. Thì Hòa Thượng hỏi ở đâu? Là bởi vì khi mà Hòa Thượng nói là không có bên ngoài ông á, thì ông này ông già gì Hòa Thượng hỏi lại một lần nữa là ở đâu, là cho thấy ông này ông thấy được rằng cái chuyện mà cao tăng ở bên ngoài mà cao tăng ở chính trong Bùa Hưu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái chuyện mà Hòa Thượng Tiểu Châu hỏi thế nào là Phật từ cái mang từ bên Tây đem cái truyền đạo tới đây, thì Ngài không có trả lời. Ngài nói rằng đại khái là vì giải thoát luân hồi, đại khái gì không có nói gì, mà nói rằng cái tùng ở trước sân. Là bởi vì sao quý vị? Cái người hỏi đó cứ nghĩ rằng Hòa Thượng Triệu Châu sẽ cho một bài giảng, sẽ giảng bài giảng nói là cái chuyện Phật này 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 kia vân vân. Hòa Thượng á, thì Hòa Thượng là muốn khác. Hòa Thượng chỉ muốn cho người đó thấy được cái thấy thực sự bên ngoài. Cái thấy đó quý vị, bởi vì sao? Mình tìm Phật á, mình tìm Phật ở trong chùa. Ông này ông tìm Phật á, là ông nghĩ rằng ông đang trông đợi cái bài giảng của Hòa Thượng về Đức Phật, về Phật Pháp. Phật Pháp truyền từ đời này sang đời khác, vân 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 vân. Cái khái niệm của ông đang đợi đó. Nhưng mà khi Hòa Thượng cho một cái câu trả lời của người khác, thì câu trả lời nó không có hợp gì với cái mong đợi của ông này thôi. Mà câu trả lời gì là cái tùng trước sân. Cái tùng ở đây đó quý vị, nếu mình biết tu á, thì qua cái tùng mình sẽ thấy được Phật. Còn ngược lại nó không biết tu thì dầu Phật trước mắt mình cũng không thấy được Phật nữa. Tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Trở lại câu đầu, nhược dĩ sắc kiến ngã. Nếu chúng ta căn cứ vào sắc để mà tìm Phật á, căn cứ vào sắc để tìm Phật á, thì mình không thấy được Phật. Bởi vì Đức Phật có thể là Ngài hiện trong cái thân mà bây giờ là Phật, quý vị thấy, có thể là ở trên pháp tòa, trên bảo tòa mình lại. Nhưng mà quý vị nhớ rằng trong nhiều đời nhiều kiếp, Đức Phật tùy thân mà ứng hiện. Hả? Có khi Ngài hiện là một cái người áo mai, có khi Ngài hiện là một cái người tiểu vương, có khi Ngài hiện là một cây nữa quý vị, có khi Ngài hiện là một con chim, con khỉ nữa. Như vậy thì mình định là Đức Phật phải như vậy đây. Mỗi khi mình gặp cái hóa thân Ngài, mình không nhìn, không nhận được cho Ngài. Quý vị thấy được chỗ này chưa? Sắc ở đây là tức là mình đừng căn cứ vào cái 32 tướng đẹp để mình tìm Phật. Bởi vì Phật tùy cơ mà thuyết pháp, tùy cơ mà ứng hiện độ sanh. Nếu quý vị coi trong Túc Sanh truyện á, có khi Ngài làm khỉ quý vị, có khi Ngài làm nai, hả? Có khi Ngài làm cái, có khi Ngài làm chim. Như vậy thì nếu mình thấy mình chỉ căn cứ vào sắc để mình tìm Ngài, tức là Đức Phật phải là Đức Phật có trong thân người á, thì trong khi Đức Phật hiện thân làm chim mình không thấy à. Người thấy như vậy đó là cái chuyện mà kiếp. Dĩ âm thanh cầu ngã. Âm thanh ở đây á, tức là mình căn cứ vào cái lỗ tai của mình để mình làm. Có một câu chuyện buồn cười lắm. Mình đi tới chùa hay gặp mấy thầy á, thì mình cũng hay căn cứ vào cái âm thanh. Đây Phật tử đây nói chung là phần lớn bị kẹt chỗ này. Quý vị thấy mấy thầy tới, nó có hai mặt, một mặt tốt, một mặt xấu. Mặt tốt thì quý vị cầu pháp. Thấy mấy thầy tới lại khá hỏi han quý thầy dạy ha, này nọ kêu quý thầy mở miệng, quý thầy nói thì mau mau thôi băng lại, lại khá sợ quên. Cái điều đó thì thật sự là tốt. Nhưng mà ngược lại nó cũng có cái xấu. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình tùy thuộc nhiều quá vào âm thanh. tôi thuộc nhiều quá vào âm thanh. Là bởi vì lỡ bữa nào cái má mình nó hư, tôi thấy người kia cái má hư hết pin hết băng cử đi xanh ra phiền não, nhăn nhăn nhó nhó, thấy không được vui. Tại mình thấy nó là cái phương pháp tu mình học tại đó cũng tạo cái phiền não cho mình. Ngày xưa ngài Huệ Trung Quốc Sư, Huệ Trung Quốc Sư ngài tu kỹ lúc, vì như tôi có kể nhiều cái cuộc đời của ngài thí nghiệm nha. Có một lần bữa nọ thì cái ngày thị giả, chú thị giả bưng trà để hòa thượng, bưng trà hòa thượng, hòa thượng mới hỏi, hòa thượng mới kêu chú thị giả. Chú thị giả nói bạch hòa thượng, dạ. Hòa thượng kêu tiếng nữa là chú thị giả. Chú thị giả nói dạ bạch hòa thượng. Hòa thượng kêu thêm tiếng nữa chú thị giả. Chú bạch hòa thượng, con đây. Bây giờ thí dụ quý vị là các là vị hòa, là hòa thượng về là chú thị giả thì quý vị nghĩ sao về hòa thượng? Nào hai được kêu cụ nào tôi kêu ba bốn lần nha quý cụ đó, hãy kêu thì quý cụ nói dạ con giặt kẹ đây, rồi kêu hòa vậy rồi cái gì, cái gì nói sao? Bàn ra ngoài nói chắc mình nên mua bảo hiểm cho ông thầy không biết rồi. Hòa thượng mới nói như vậy. Hòa thượng nói tôi tưởng là tôi phụ chú, nào ngờ chú lại tệ bạc với tôi. Hòa thượng kêu ba lần, thị giả giả ba lần. Hòa thượng mới nói một câu rằng tôi tưởng là tôi phụ bạc chú, tôi tệ với chú, nào ngờ chú lại phụ bạc tôi. Là bởi vì sao vậy quý vị? Cái nghe của mình á, mình cái người Mỹ gọi là expectation, tức là khi mình gặp cái người đó cái gì, mình nghe người ta mở miệng, tức là mình định người ta nói cái gì rồi. Mình có khi có những cái mình muốn nghe. Gặp ông thầy và ông thầy mở miệng cho nói là ông thầy chú pháp, mình chắc chắn là ông thầy chú pháp, rồi ông nói chuyện gì khác mình nó bỡ bừng ngửa ra mà không biết ông nói chuyện gì ha. Đấy, nói như vậy đó. Thì khi mình gặp nhau thì mình có những cái mô thức, mình định thì cái người kia phải nói gì đó, mình định như vậy đó, người kia phải nói gì đó, để nói khác thì là mình hơi thấy khó chịu rồi. Thì mình thấy hòa thượng Quốc Trung kêu cái thị giả ba lần, mà chú thị giả nghe rồi giả bạch hòa thượng. Tại sao mà hòa thượng cho rằng chú thị giả đã phụ bạc hòa thượng? Là vậy, hòa thượng nhắc cho chú biết là cái nghe của chú phải trở lại nơi chú, đừng có chạy theo cái nghe bên ngoài. Cái nghe bên ngoài là âm thanh, mà mình chạy theo cái nghe bên ngoài nhiều chừng nào đó quý vị, thì mình khổ nhiều chừng đấy. Cũng như là cái thấy rồi đó, mình nhìn ra ngoài mình thấy, thì mình chạy theo cái bên ngoài cái thấy chừng nào thì khổ nhiều chừng đấy. Cái nghe cũng vậy, mà nghe chạy theo cái âm thanh nhiều chừng nào đó, thì mình khổ nhiều chừng đấy. Ngài Huệ Trung chỉ muốn cái chú này trở lại với tánh nghe của mình. Thì giá giá bạch hòa thượng ba lần như vậy, thành ra hòa thượng mới thấy rằng chú này chú tầm thường quá, chú không thấy được cái ý của hòa thượng. Thì như vậy thì nên dĩ âm thanh là vậy. Nếu mà lấy cái âm thanh chữ ngã ở đây là cái Như Lai, là cái tấm thật, chữ ngã cái chỗ mà tôi đang giảng này không còn là cái tự xưng nữa, mà ngã ở đây tức là cái chân tánh, cái thật tánh. Nếu dựa vào sắc tướng để mà tìm cái ngã, tìm cái thật tánh, tìm cái chứng ngộ, nếu dựa vào cái âm thanh để mà tìm cái chứng ngộ thì không tìm được, là bởi vì hai cái đó là cái bên ngoài. Quý vị thấy tại sao như vậy? Cho nên mà ở trong văn học Việt Nam đó, ngày xưa có một cái vị thiền sư Việt Nam, gọi là thiền sư, gọi là Huệ Trung Thượng Sĩ. Thì ngài có một câu rất là hay: ghé tai gửi tâm viên ý mã, tránh được sau danh lợi một ràng, quầy gót về tổ vực đạo tràng, vui khỏi bị diêm dương tra tấn. tức là cái khổ là cái tai. Chẳng nói rằng biết nghĩ tùy tâm viên ý mã, nan miễn lụy lợi tỏa dinh thương. Tức là nếu cái tai mình chạy theo cái tiếng bên ngoài cái gì, thì cái tai mình chạy theo cái tiếng thì tâm viên ý mã ngay thôi. Mình nghe người ta nói, mình tưởng ra lời người ta nói, mình dính vào cái lời người ta nói, thì danh lợi buộc ra. Tức là quý vị thấy trong cuộc đời của chúng ta đó, nếu mình lúc ta lỗ tai mình lúc nào cũng chạy bên ngoài để quý vị, thì rất là khổ. Có những khi mà vì chạy bên ngoài cho mình, chính mình đã tạo cái phiền não cho mình. Ở đây có bao giờ có gặp cái tình trạng mà bối rối vì nghe quá nhiều không? Quý vị có thấy cái nào khổ vì mình nghe quá nhiều, biết quá nhiều không? Có không? Đa số đây một số quý vị tôi thấy rất là rõ. Học kinh, thầy này dạy này, đều là Phật pháp không? Pháp môn này thầy này dạy, và pháp môn này thầy kia dạy pháp môn kia, rồi thầy nọ dạy pháp môn nọ, rồi cô nọ dạy pháp môn khác, rồi cái toàn pháp môn không à? Rồi nghe nhiều quá, rồi làm sao quý vị? Làm sao? Sanh ra hoang mang, sanh ra bối rối, rồi bối rối một lúc nào đó rồi sao quý vị? Chán qua bỏ không tu. Thành ra cái đó, thật sự cái nghe đó quý vị, cái nghe cái thấy trong Phật pháp đó. Bởi vì mình nói bên ngoài là giả mà, âm thanh là giả, cái đối tượng mình thấy đều là giả thôi. Nhưng mà khi mà nghe như vậy, phải thấy như vậy, phải trở lại biết cái chỗ tánh nghe và cái tánh thấy của mình. Cái chỗ đó mới là cái chỗ quan trọng trong đường tu. Thấy, quý vị thấy như là nghe như trong cái kinh văn, như trong cái Lăng Nghiêm Đức Phật thỉnh chuông á, thì cái nghe như vậy á, cái vật nghe đó quý vị không quan trọng, mà cái quan trọng phải là trở lại cái tánh nghe của mình kìa. Cái thấy không quan trọng, mà phải trở lại cái khả năng thấy của mình. Cái đó chính là cái chỗ thật. Còn mình chạy ra ngoài mình tìm không bao giờ gặp được đâu. Đó là cái ý chính. Kệ, mà tôi nghĩ là tôi nên đọc cho quý vị nghe. Thầy quý vị thiền sư tên là Thiền sư Nghĩa Trung. Thì ngài có bài kệ nữa này: tức thử kiến văn phi kiến văn, vô dư thanh sắc khả trình quân, cá trung nhược liễu toàn vô sự, thể dụng hà phòng phân bất phân. Tức thử kiến văn phi kiến văn, kiến là thấy, văn là nghe. Tức là cái chỗ này Đức Phật nói rằng sắc và thanh, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã. Thì ngài nói rằng tức thử kiến văn phi kiến văn, phải từ cái chỗ thấy nghe mà tìm thấy được cái không thấy không nghe. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Tức là từ cái chỗ thấy nghe mà tìm được cái chỗ mà không thấy không nghe. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị có thấy gì không? Thì có thấy gì không? Thấy gì? Cái nắp. Phải không? Cái nắp. Bây giờ quý vị có thấy gì không? Thấy không có cái nắp. Rồi. Bây giờ quý vị có thấy gì không? Thấy cái nó. Vậy thì cách thấy của mình đó quý vị, quý vị nói là thấy cái nó, thấy cái nắp, thấy không có cái gì hết. Như vậy thì mình chỉ đặc biệt cái quan trọng là mình nó có hai cái thấy như vậy. Một cái là cái đối tượng bị thấy, một cái là cái khả năng để mà thấy. Ở đây quý vị phân biệt cho rõ. Ví dụ như hỏi anh thấy giờ mới thấy, hỏi thấy giờ mới sao không thấy. Thực sự cái thấy của mình là quý vị ha, lúc nào cũng có cái đó. Cái thấy mình lúc nào cũng có cái đó. Nhưng mà mình sợ như mình biết được cái có nó hay không có là bởi mình căn cứ một cái hiện tượng bên ngoài. Ở đây nó hơi khó hiểu chút. cái thấy, cái khả năng mà thấy của mình lúc nào cũng có trơn. Người phàm phu không biết, họ tưởng rằng phải có cái đối tượng thì mới có cái thấy. Không có cái đối tượng là không có cái thấy, không phải như vậy. Cái thấy lúc nào cũng sờ sờ cũng có trơn. Mà khi mình chạy ra bên ngoài, mình chạy theo cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, cái xe, cái cổ, tất cả những thứ đó đều là vật bị thấy, vật bị thấy chứ không phải là cái thấy. Mà hễ là vật bị thấy á thì là không thật. Quý vị thấy này á, cái gì gọi là bị thấy á thì là không thật, là bởi vì sao? Bởi vì nó bên ngoài, nó do nhân duyên, nó giả hợp mà thành. Căn cứ vào vật bị thấy để mà tìm cái ngã, cái chữ trong kinh đó là ngã, thực sự là cái tánh thấy là không được. Là bởi vì chạy về bên ngoài không được, phải chạy ngược trở về trong. Tôi hiểu được cái ý nghĩa của câu này chưa? Vượt dĩ sắc khí ngã, nó cách khác. Căn cứ vào vật bị thấy để tìm cái tánh thấy thì không được. Vật bị thấy là bên ngoài là giả, bỏ cái đó đi, trở lại bên trong thì mới thấy được cái ngã. Cái ngã trong kinh đây là cái chân tâm, là cái Phật tánh, chứ không phải là cái ngã mà xưng như là cái lời Đức Phật. Như vậy thì tức thử kiến văn, phi kiến văn, chính nơi thấy nghe, chẳng thấy nghe, vô dư thanh sắc khả trình quân. Nếu mà chính vào cái chỗ thấy nghe mà bỏ trở lại cái chỗ mà cái thấy nghe đó, cái tánh thấy nghe đó, thì không còn thanh sắc để mà đưa cho anh coi nữa. Bởi vì nếu mà chạy bên ngoài á thì có thể cho thấy được. Nếu mà căn cứ vào cái bị thấy, còn đó là cái hoa cúc vàng, chạy vào cái hoa cúc vàng chạy theo á thì mới có hoa cúc để mà đưa cho người khác coi được. Đây là hoa cúc vàng chạy theo bên ngoài, còn đây bởi vì bỏ không chạy bên ngoài mà trở lại bên trong, thành thử ra không còn cái gì để mà đưa cho anh coi được. Tức là cái câu hai là vô dư thanh sắc khả tình quân, không còn cái chỗ thanh sắc nào để mà đưa cho anh coi được nữa hết. Cá trung nhược liễu toàn vô sự, thể dụng hà phòng phân bất phân. Tức là trong cái chỗ đó, cá trung thể dụng toàn, trong cái chỗ đó không có cái vô sự, không có chuyện nào cho họ băn khoăn. Và thể dụng hà phòng phân bất phân, thể dụng ngại diện phân chẳng phân. Khi mà chúng ta còn sống trong cái sai biệt, mình còn chạy theo bên ngoài đấy quý vị, thì phải sống trong cái phân biệt. Là bởi vì sao? Thấy cái này là hoa vàng, thấy cái kia là kinh, thấy cái nọ là sắc. Kinh nó khác với hoa, nó khác với sắc, nó khác với đủ thứ hết. Cái vật nó mỗi cái mỗi khác, tại nên mình phải phân biệt. Nhưng mà khi mình trở lại với cái khả năng mà thấy mà nghe của mình rồi đó, thì cái vật nó có khác, nhưng mà cái khả năng, cái thấy, cái nghe nó không khác. Nó một thứ một thôi, nó tùy vật mà nó hiện hình. Cho nên mới nói rằng khi mà sống như vậy rồi đó, thì thể dụng ngại gì phân chẳng phân, không còn, không còn lo lắng, không có bận tâm, không còn phải phiền não về chuyện mà phân cái này là cái kia, khác cái kia. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái bài kệ của Ngài thì nói rõ hơn cái ý kiến của Phật. Là bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mình chạy theo cái hình cái, những cái mình thấy, nếu mình chạy theo những cái mình nghe để mà tìm cái Phật chân thân Phật á, thì là đi sai rồi, tìm cũng được. Là bởi vì Phật các quý vị cũng như các vị Bồ Tát thì không có căn cứ của hình dạng bên ngoài. Mình á, thì mình chạy theo cái bên ngoài, mình chạy theo cái âm thanh sắc tướng thì mình tìm Phật. Nhưng mà mình biết đâu mình chạy theo chừng nào á, mình chạy bên ngoài nhiều chừng nào á, thì mình sẽ đi lạc xa chừng ấy. Đức Phật không có bên ngoài, mình tìm Phật không có được bên ngoài đâu. Phải trở lại bên trong mình mà tìm. Nương cái vật thấy, nương cái bị nghe để mà tìm á, thì quả mai thấy Phật. Còn mình chạy ra ngoài, chạy chừng nào á, chừng phút nào đó mình tự mất mình thôi. Con kinh nó như là cái chàng diễn nhã đàn đa có cái đầu mà chạy thêm kiếm cái đầu rồi đó. Thì đó là cái đoạn kinh này. Thì đây là cái bài kệ thứ nhất: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nhớ, nếu lấy sắc tìm ta, ta ở đây có nghĩa là Đức Phật tự sinh. Nhưng mà cái ta ở đây cũng có nghĩa là cái Phật tánh của quý vị. Nếu quý vị tìm Phật mà căn cứ vào cái hình tướng và hình danh sắc tướng rồi tìm á, quý vị chuyện được. Vì thì cái ngã hay có thể là lời của Đức Phật tự xưng. Nhưng cái ngã ở đây cũng có nghĩa là cái chân thật ngã. Thường thường Đức Phật nói vô ngã đó, quý vị, vô ngã là cái ngã nhỏ, cái ngã mà ích kỷ của mình. Còn trong kinh Niết Bàn Đức Phật nó có cái ngã, quý vị nhớ không? Thường lạc ngã tỉnh đó. Ở dưới Đức Phật nói là vô thường, ha? Khổ. Thường lạc ngã tịnh, vô ngã, bất tịnh. Nhưng mà cái đó gọi là cái chân ngã, gọi là đại ngã là vậy. Thì mình nhớ rằng khi mình làm như vậy đó quý vị, khi mình tu mình phải đặt lại chính mình. Thường thường đó, tôi thấy cái kinh nghiệm lúc đầu của quý vị thì mình cũng nên căn cứ vào sắc tướng. Bởi vì nếu mà không có cái hình nhân sắc tướng ha, thì mình khó tu lắm. Nhưng mà phải nhớ, cái chỗ này phải nhớ là như vậy. Biết hình nhân sắc tướng là phương tiện, phải thấy rõ như vậy. Đừng có lấy chú tánh làm phương tiện. Vì cái khổ của chúng ta Phật tử mình bây giờ đó, tại sao mà nó có sự lộn xộn? Tại sao mà Phật tử họ có người họ tu lâu rồi họ làm chịu đủ chịu chuyện chịu phiền chịu não? Là bởi vì họ căn cứ vào cái phương tiện họ cho là chú tánh. Họ cứ nghĩ rằng, như quý vị nghĩ rằng, được cái thọ giới tam quy, được cái giới quy y, mặc cái áo tràng vô là Phật tử rồi. Thôi mình cứ nghĩ giản dị như vậy thôi. Thì như vậy là gì? Là mình tìm cái người Phật tử, mình tìm vào hình danh sắc tướng và âm thanh, vào cái hình sắc. Không được như vậy. Tìm như vậy đó là có thể mình tìm sai, không định được không? Căn cứ vào hình tướng để mà tìm đó, khó tìm lắm, khó lắm. Mắt phàm phu mình cũng thấy được cái gì. Thành thử cái quan trọng của chúng ta là thấy như vậy đó, phải quán chiếu trở lại, phải trở lại để mà tìm cái Phật thiệt chứ, tìm cái ngã thiệt chứ, tìm cái người Phật tử thiệt chứ. Còn nếu mình chạy ra bên ngoài mình tìm nó, đừng có mong. Và cái chỗ này đó, tôi thấy nhiều khi là mình nói chung, chúng ta chạy theo bên ngoài nhiều lắm, nói chung. Thì khi mình vào đạo thì mang luôn những cái tâm địa phẩm phô mình vào đạo. Cho nên cái chùa nào lớn, Phật nào to, đẹp đẽ sang trọng thì sao quý vị? Thì sao? Mình đi cái chùa đó nhiều ha? Mà nói thì nói, miệng thì mình nói. Hãy nói câu là chùa hết Phật vàng cái gì? Chùa đất Phật già là khi mình nói câu đó chỉ là mình biện hộ cho mình, cho người ta chê mình biện hộ thôi. Chứ còn trên thực tế thì mình đừng có khinh hướng đó. Đại khái là vị nào nổi danh thì mình tới, cái chùa nào lớn thì mình tới. Bình thường họ không nổi danh thì mình không tới. Đúng như thế rõ ràng. Như hôm giờ tôi kể vậy nghe chuyện mình ngày Dalai Lama đó. Ông bà mình nói gì? Hồi nhỏ tôi hai đám tôi nên nói gì nghe. Trong nguyên nhân đó là đồng cư náo thị vô nhân vấn. Bằng cư náo thị vô nhân vấn, tức là bằng cư giàu nghèo cái gì mở tại giữa chợ vô nhân vấn. Cô không phải hỏi nè,
mà phú tại Lâm Sơn cũng khách tầm. Hãy mà phú mà giàu mà tại trong núi trong sâu gì đó thành sao quý vị, thì cũng có người ta tìm tới. Cái đó là chuyện đời, chuyện đạo cũng vậy đó. Tôi biết có những người tu là những bậc, tôi biết có những vị mà họ họ tu hành rất là kỹ, ngay từ Việt Nam có những vị mà chúng tôi thờ sống gần gũi mới biết được các nhà là lán, là họ sống là lán sống, nhưng mà không ai lo lắng cung dưỡng ra. Là bởi vì sao quý vị? Không ai biết, mà bởi vì nó biết á, hãy mà quảng cáo ra là phòng thương chứ không phải là lán, là lo lắng. Mà tôi biết á, tôi biết có những vị mà sống gì tối nay ngủ gốc cây, ngày mai đi gốc cây khác ngủ, ai cho được bao nhiêu ăn bao nhiêu, không có chùa, không hiểu. Mà thành thử quý vị thấy không có nói tiếng, không có nổi tiếng. Mà mình thì mình đi tìm những người bị cao tăng, bà nghĩ cho ông là tiến sĩ hay khác, như một cao tăng mà cũng có chùa thật lớn. Mà trong khi thực sự có những cái người là cao tăng, tôi dùng chữ cao thực sự là bởi vì họ thấp thì thấp, cho nên họ mới thiệt cao. Quý vị thấy chỗ đó không? Tôi mong rằng quý vị trong việc tu hành của mình này, phải thấy chỗ này, đừng có chạy theo. Tôi sang bên Mỹ để tế nghiệp, chuyện buồn cười ngay chuyện hôm trước đây, chuyện mà quảng cáo chùa tôi thấy không cần quảng cáo. Nếu người có thấy cần quảng cáo có cần không? Cái chuyện này á, các vị nó thông báo được, đại khái không thông báo, đại khái có nhân viên gì ở Mỹ mình tùy thuộc rồi báo chí ha, có làm chuyện gì đó, làm trai làm gì đại khái mình thông báo người ta được. Còn quảng cáo là chuyện không nên, là bởi vì quảng cáo quý vị thấy nó làm sao, hãy nói cái chuyện quảng cáo là chuyện câu khách, mà nói chuyện câu khách chứ mình không có khả năng ha. Thành ra tôi thấy cái buồn, tôi thấy bữa trước có người đưa tôi cái tờ báo nửa trang báo quảng cáo mà tôi dòm chúng tôi đó. Nó bị nổi cái chuyện đó đã thấy thực sự ra Đức Phật lắm, thì Đức Phật này xưa có quảng cáo, chẳng có quảng cáo. Thành ra sau này quý vị tu hành đó, mình nhận mình nghe cái biết được cái người đó là có nội lực thiệt hay không, cũng cần quảng cáo. Mà cái người nào quảng cáo thật sự nó thiệt quý vị, tôi biết quý vị sao á, cái người tu thiệt á, tôi nghĩ cái người mà thiệt sự tu quý vị họ sợ đông đảo lắm, sợ lắm. Biết tại sao vậy không? Biết tại sao vậy không quý vị? Sợ lắm. Là bởi vì trong kinh Đức Phật dạy, Đức Phật những người đó, Đức trong kinh Đức Phật nói rõ ràng, Đức Phật nó như cái cây vậy đó, những người tu hành như cái cây vậy đó, cây nào mà chiêm đậu nhiều chừng nào á, cái nhánh cây nào mà chiêm đậu nhiều chừng nào á, thì bị cái quả gì quý vị? Bị gãy cái nhánh nó sớm trước. Mà có phải vậy không? Quý vị thấy có phải vậy không? Tôi thấy cái chùa nào mà Phật tử đóng thì nào cái chùa nó phiền não nhiều chừng ấy. Cái người trụ trì tu không được thì chim thì cũng có chim bay từ nam, chim bay từ bắc, chim lớn, chim nhỏ, chim trắng, chim đen này cái gì. Mình nổi cái chuyện bày chim nó đậu lẫn nhau rồi đó quý vị ha. Rồi sao nổi cái nó hót lên không đã là cùng rồi. Sao nó nói thiệt rất là khó tu. Chưa kể chuyện bị giải, bị giải chim này thì quy chỗ nào đó, bay từ cái hướng nào đó, chim kia thì đến từ cái hướng nào đó, rồi chọi với nhau, rồi chấm với nhau, rồi tự nhiên biến cái đạo trường thành cái chiến trường, thì rất là khổ, rất là khổ. Còn đối với quý vị ở đây, tôi khuyên rằng quý vị thành tâm, thật tâm muốn tu muốn học, tôi khuyên nhìn thì nhìn hả? Nhưng mà phải nhớ được rằng từ cái nhìn bên ngoài phải trở lại với chính mình. Chứ nếu mà quý vị cứ chạy theo bên ngoài hoài đó, hả? Mà quý vị tu lâu chừng nào á, thì nó thiệt chứ quý vị á, được cái gì? Quý vị chạy theo bên ngoài, quý vị tu thì tu lâu là được gì đấy? Thiền não cái ngã càng lớn thì đấy. Chạy theo bên ngoài thì lâu thì nào cái ngã lớn thì đấy. Tôi với Huy đạo Phật 30 năm rồi, tôi cất được 10 cái chùa làm gì cất thì chạy bên ngoài không ạ? Nhưng mà trong khi đó nếu mình chạy vào trong mình tu với quý vị ha, thấy cái gì mình cất, cái gì mình tạo, cái gì đó thật sự đều là giả tạo, nó không thật. Cái mình có thật là cái mình nghe, cái mình thấy nó là thật, nó không có thay đổi. Nó không có già, nó không có chết đi, nó không có thay đổi, cái đó mình là thật. Còn những chuyện bên ngoài nó thật chứ gì á, làm cái gì cũng đều là chuyện không thường thôi. Chúng quý vị dám tu như vậy mới được. Đó là chuyện ứng dụng cái chuyện mà bầu tu á. Người nhớ ha, vậy thì cái bài chạy này nhớ nè. Cái Phật nói là nếu muốn tìm được cái Phật của mình, cái ngã tức là cái Phật tánh của mình á, đừng có căn cứ vào hình sắc để mà tìm, không có đâu. Thế muốn tìm được cái chân tâm thường độ, muốn tìm được tánh Phật của mình á, đừng có căn cứ vào âm thanh mà kiếm, không được đâu. Nương vào âm thanh để mà tự trở lại mình nghe hả, nghe phải trở lại cái tánh nghe, thấy phải trở lại cái tánh thấy. Cái chỗ đó quý vị là cái chỗ mà ngài Quán Âm ngài tu đó. Cho nên mới có câu là gì, bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại. Không thấy cái pháp bên ngoài đó, không kiến, không có bị ràng trực ở cái pháp bên ngoài đó, thì mới được gọi là Như Lai. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, tức là không thấy cái pháp bên ngoài là thật á, không thấy có một cái pháp nào thật á ha, mới được gọi là Như Lai. Phương đắc danh vi quán tự tại cũng mới được gọi là quán tự tại. Quán tự tại là sao gọi là quán tự tại? Tại sao mà tự tại, tự tại là gì? Tự tại là tâm.